Express.
Bị dụ dỗ cái app giả mạo, nhiều người bị hacker chiếm quyền điều khiển điện thoại rồi lấy sạch toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng.
Cũng chỉ là 1 tỷ mốt là phải khoảng độ 10 cái tài khoản tiết kiệm. Nhưng mà nó tất toán và nó chuyển đi chỉ sau khoảng độ 5-10 phút là chuyển đi hết.
24/24 nó canh điện thoại của mình khi nào mình vào ứng dụng chuyển tiền. Lúc mình nhập mật khẩu thì nó sẽ bật con mắt đấy lên xem là mật khẩu là gì.
Nó chắn hoàn toàn màn hình luôn, nó đang là như một cái màn hình của một cái dịch vụ công.
Quý vị đang nghe VnExpress hôm nay.
Thì chỉ đơn thuần là có đầu tiên là có một người gọi đến, bảo đấy là công an phường. Hôm đấy thì chị cũng hơi có vấn đề, vì con chị ốm thì chị ở nhà trông con.
Nhận cuộc gọi của người tự xưng là công an quận trong khi không đủ tỉnh táo, chị Phạm Quỳnh Trang, 40 tuổi, tại Hà Nội cài app từ linh lạ về máy.
Thế là người ta bảo là vì là cái định danh mức 2 của chị nó đang chưa đồng bộ gì đó trên hệ thống, thì sẽ trên công an quận hiện nay đang phải hoàn thiện, thì là sẽ có một người trên công an quận liên hệ. Sau đó thì là có một người báo là từ công an quận. Và lúc đấy thì họ cũng hướng dẫn gọi qua Zalo và họ hướng dẫn là nhập một cái đường link. Tức là cái đường link đấy thì nó rất đơn giản là cái đuôi, bây giờ chị nghĩ lại là nó rất dễ nhìn thấy là cái đuôi nó là .com. Thế tức là sau này mình nghĩ lại thì lại thấy nó quá nhiều lỗ hổng. Nhưng mà lúc đó thì không hiểu tại sao không nhìn ra. Thế là con nó quấy thì nhiều lúc nó hơi bị cuống ấy. Khi ấn vào đường link đấy thì nó sẽ đẩy xuống một cái file APK, chứ nó không đẩy vào cái Google Store. Khi ấn vào đấy thì nó sẽ lập ra, nó ra một cái màn hình như là cổng dịch vụ công của Bộ Công an.
Luống cuống làm theo hướng dẫn, 30 phút sau, hơn 1 tỷ đồng trong tài khoản tiết kiệm của chị bay sạch.
Thì cái app giả của nó đấy là nó chiếm quyền luôn, nó chắn hoàn toàn màn hình luôn. Nó đang là như một cái màn hình của một cái dịch vụ công. Nó đang chạy, tiến độ là nó đang bao nhiêu phần trăm đó. Còn nó che toàn bộ cái màn hình điện thoại đi. Đến đoạn đấy tự dưng mới lại thấy lăn tăn. Lúc đấy thì là nó đã chiếm luôn quyền rồi, còn không tắt được cái app đi. Xong rồi là phải dùng cái kim để đẩy SIM ra và ấn hard reset các thứ thì mới tắt được cái máy đó. Thì khi vào thì là đã chuyển đi phần lớn cái tài khoản tiết kiệm điện tử, toàn bộ là tài khoản tiết kiệm điện tử. Chị xếp lại cái đoạn Zalo gọi thì khoảng chừng 30 phút gì đó. Nhưng mà cái khi mà chị kiểm tra cái tất toán, cái thời gian tất toán khoảng cái đấy là của chị là 1 tỷ mốt là phải khoảng độ 10 cái tài khoản tiết kiệm. Nhưng mà nó tất toán và nó chuyển đi chỉ sau khoảng độ 5-10 phút là chuyển đi hết. Cái thao tác ở trên cái tài khoản ngân hàng rất nhanh.
Tương tự cách đây một tháng, anh Hoàng Thanh Hùng sống tại Sơn La đang trong quá trình làm việc với cơ quan thuế đã bị dụ dỗ cài phần mềm gián điệp trên điện thoại rồi mất 160 triệu đồng trong nửa ngày.
Em ở chi cục thuế, cũng như là anh ở Sơn La thì nó lấy ở Sơn La, thì đến chi cục thuế để khai báo. Nhưng mình bảo là mình không đi được, thế mà bọn em có phần mềm khai báo rất là nhanh, tiện lợi thì anh hướng dẫn em cài. Nó gửi cho mình kết bạn Zalo và cho mình cái đường link để cài. Cài thì đúng cái phần mềm thuế thật, nó chỉ có logo của thuế thôi. Còn khi mà mình cài xong thì nó ẩn hết tất cả các thông tin, không còn gì nữa. Phần mềm đấy khi mà cài xong thì nó ẩn hết, nên là không hiện lên trên giao diện chính của điện thoại đâu. Nên là không thể gỡ được, không thể xóa được. Không biết nào đang hoạt động, mình đang dùng gì thì nó biết hết. Nó thể kiểm soát được như người dùng bình thường. Giống kiểu UltraView trên máy tính, nhưng mà cái này nó ẩn, không cho mình biết.
Thời gian gần đây, các cơ quan chức năng liên tục tiếp nhận phản ánh của người dân liên quan đến lừa đảo trực tuyến. Điểm chung của các vụ lừa đảo là người dùng bị chiếm đoạt quyền điều khiển điện thoại. Mặc dù cách thức lừa đảo không mới, song vẫn khiến không ít người tin theo. Công an các tỉnh, thành phố và hàng loạt ngân hàng cũng đã phát đi cảnh báo người dân về hình thức lừa đảo này. Anh Lê Minh Hiếu, kỹ sư công nghệ của một ngân hàng lớn tại Hà Nội cho biết, khoảng một năm trở lại đây, tình trạng khách hàng bị chiếm quyền điều khiển điện thoại và lấy tiền trở nên phổ biến hơn, thậm chí có trường hợp hơn 10 tỷ bị mất sạch sau 5 đến 10 phút.
Tần suất mà khách hàng bị mất tiền thời gian ở đây, năm ngoái trở lại đây thì nó xảy ra thường xuyên hơn. Vài tháng sẽ có một case như vậy. Có khách hàng thì mất tầm vài tỷ, cũng có case khách hàng mất chỉ mấy chục triệu. Đấy là số dư của khách hàng. Hacker còn nó có thể khai thác được thì nó sẽ khai thác bằng hết, kể cả số tiết kiệm điện tử của bạn. Ở ngân hàng mình thì có rất nhiều khách hàng VIP. Nếu mà hacker nó khai thác được những khách hàng này thì chỉ trong 5 đến 10 phút thì hacker nó có thể chuyển hết cái số tiền của khách hàng đi.
Vậy chiêu thức chiếm quyền kiểm soát điện thoại này là gì? Theo công bố của Group IB, công ty tình báo mạng chuyên điều tra và ngăn chặn tội phạm công nghệ cao có trụ sở tại Singapore cho biết, đã phát hiện một loại phần mềm gián điệp chứa mã độc Gold Digger trên hệ thống điều hành Android vào giữa năm 2023. Phần mềm gián điệp này nhắm tới người dùng của hơn 50 ứng dụng ngân hàng, ví điện tử và ví tiền điện tử của Việt Nam. Hiện số lượng thiết bị nhiễm và số lượng bị đánh cắp vẫn chưa được xác định. khi ứng dụng này được cài vào máy, mã độc có thể chiếm quyền kiểm soát điện thoại. Mọi thông tin trên màn hình điện thoại được theo dõi song song bởi một thiết bị khác của kẻ gian. Không chỉ nhìn thấy, chúng còn có thể thao tác trên máy của nạn nhân thông qua quyền trợ năng, tức tính năng cho phép người dùng thao tác trên điện thoại từ xa khi được cấp quyền. Tính năng này hiện chỉ có trên hệ điều hành Android. Với cách thức này, kẻ tấn công chỉ cần dụ dỗ nạn nhân cài được phần mềm vào máy là có thể đoạt quyền. Do vậy, các phần mềm này thường giả mạo giao diện của các app dịch vụ công như VNeID, phần mềm thuế. Ông Vũ Ngọc Sơn, Giám đốc công nghệ Công ty Cổ phần An ninh mạng Quốc gia NCS cho biết, quyền trợ năng trên điện thoại Android là tính năng quan trọng nhất mà mã độc này lợi dụng. Một khi đã bị xâm nhập, người dùng thậm chí còn khó có thể tắt được quyền trợ năng này.
Thông thường thì khi mà cài một cái ứng dụng mới trên điện thoại, hệ thống sẽ kiểm tra các cái quyền mà cái ứng dụng này nó yêu cầu, và sau đó thì sẽ có một cái bảng thông báo hiện lên cho người dùng biết là cái phần mềm này yêu cầu những quyền gì và yêu cầu người sử dụng là xác nhận là có cấp cái quyền đó cho cái ứng dụng hay không. Thì trong trường hợp các cái ứng dụng lừa đảo thì thường nó sẽ xin một số các cái quyền rất là quan trọng của hệ thống, đặc biệt là cái quyền trợ năng. Cái quyền trợ năng này sẽ cho phép khi mà ứng dụng nó được cài vào điện thoại thì ứng dụng có thể thay người dùng làm một số các cái thao tác ở trên màn hình, ví dụ như là gọi một ứng dụng lên hay là nhập thông tin vào một cái form trước, hoặc thậm chí là hiện một cái cửa sổ trên màn hình. Phần lớn những cái ứng dụng lừa đảo trong thời gian vừa rồi thì nó chủ yếu hoạt động trên hệ điều hành Android và nó sẽ yêu cầu cái quyền là quyền trợ năng. Thì khi mà người dùng không để ý và cấp cho cái ứng dụng cái quyền trợ năng thì hacker có thể từ xa điều khiển điện thoại của người dùng, và kể cả người dùng là lúc đấy là không dùng điện thoại và điện thoại có thể để một chỗ tắt màn hình thì hacker vẫn có khả năng bật màn hình lên, đăng nhập vào trong điện thoại, bởi vì là khi mà nó cài trên điện thoại rồi thì nó có thể theo dõi cái hành vi của người dùng, và từ đó thì hacker từ xa thì có thể biết là người dùng nhập cái mã số để mở khóa điện thoại là cái gì, và khi mà đã có mã số này thì hacker có thể từ xa tự động bật điện thoại lên và sau đó tự nhập cái mật khẩu này vào, và khi mà đã vào được bên trong điện thoại rồi thì có thể bật cái ứng dụng ngân hàng lên và thực hiện cái việc chuyển tiền. Thì đấy là cái cách thức mà các cái kẻ lừa đảo vừa rồi là đã sử dụng cái phần mềm để điều khiển cái điện thoại từ xa và sau đó thì thực hiện chuyển tiền lại, lấy hết tiền ở trong tài khoản của người dùng. Quyền trợ năng nó là một cái thiết kế để cho các cái ứng dụng lập trình cho những cái người có thể là có những cái khó khăn về cử chỉ hay vận động để vẫn có thể thao tác được với điện thoại. Nhưng mà vô tình thì cái quyền này nó lại bị khai thác lợi dụng và sử dụng vào cái mục đích xấu. Và hiện nay thì cái quyền trợ năng này nó chỉ có trên hệ điều hành Android, trên iOS thì nó chưa cung cấp cái quyền này. Người dùng có thể thu hồi quyền đó, tuy nhiên thì để thu hồi quyền thì đầu tiên là sẽ phải bật cái phần cài đặt ở trên điện thoại. Nhưng mà khi mà ứng dụng nó đã có cái quyền trợ năng rồi thì người dùng có thể bật cái mục cài đặt lên, nhưng mà cái phần mềm độc hại đó nó có thể tắt bảng cài đặt đó đi, khiến cho người dùng không thể nào tắt được cái quyền trợ năng.
Tuy nhiên, dù đã thao tác được gián tiếp trên máy, nhưng câu hỏi đặt ra lúc này là bằng cách nào kẻ gian có thể xâm nhập vào các app nhạy cảm như là ngân hàng, ví điện tử, nơi yêu cầu đăng nhập bằng mật khẩu mã hóa hoặc là sinh trắc cá nhân. Bằng các thủ thuật xã hội, chúng yêu cầu người dùng cung cấp giấy tờ cá nhân hoặc quay video khuôn mặt để xác thực. Dữ liệu này trở thành nguyên liệu tạo deepfake, hoán đổi khuôn mặt bằng AI. Ông Sơn lý giải.
Về nguyên tắc thì cái việc mà xác thực sinh trắc học nó sẽ giúp hạn chế tối đa cái việc mà hacker có thể kiểm soát tài khoản và sau đó chuyển tiền đi. Bởi vì với các cái biện pháp xác thực sinh trắc học thì nó đòi hỏi là người dùng phải thao tác ở trên điện thoại vào cái thời điểm mà hacker chuyển tiền. Ví dụ như là người dùng sẽ phải đưa cái khuôn mặt của mình vào camera hay là phải đưa vân tay của mình vào cái cảm biến ở trên điện thoại. Tuy nhiên thì một số tình huống là hacker cũng có thể lừa tinh vi đến mức là sẽ nên những cái hướng dẫn yêu cầu người dùng phải đưa cái khuôn mặt vào trong camera hay là đưa cái vân tay vào trong cái cảm biến. Thì đây nó là cái hình thức lừa đảo trực tiếp, tức là lúc đó hacker sẽ phải có những cái hướng dẫn để người dùng thực hiện, chứ không phải là một cách tự động 100% được.
Ở trường hợp của chị Trang, chúng đã trộm vân tay khi yêu cầu chị xác thực lúc tải app.
Trong quá trình đấy thì là ví dụ đến đoạn này thì người ta hướng dẫn là nhập mã bảo mật hoặc là nhập vân tay. Thì cái đó thì lúc đấy trong đầu thì cũng nghĩ là như kiểu công an bình thường vẫn lấy dấu vân tay các thứ này nọ.
Còn trong trường hợp của anh Thanh Hùng, do ứng dụng ngân hàng của anh sử dụng mật khẩu mã hóa để đăng nhập, chúng buộc phải đợi khi anh cần vào giao dịch để nhìn trộm mật khẩu.
Nghĩa là nó 24/24 nó canh điện thoại của mình khi nào mình vào ứng dụng chuyển tiền. Lúc mình nhập mật khẩu thì nó sẽ bật con mắt đấy lên xem là mật khẩu là gì. Lúc bật con mắt vào anh nó bảo là cái điện thoại này làm sao ấy, nó lại tự nhiên nó lại bật lên thì lại tắt đi, nó lại bật lên. Điện thoại lúc nào cũng nóng ran. Tại vì vợ anh cũng vừa rơi cái điện thoại đấy vào trong chậu nước nên mang đi sửa. Nó nóng lên cứ nghĩ là điện thoại nó hỏng thôi, không để ý là điện thoại nó bị làm sao. Nghĩ là lỗi chứ không phải nó do hack, hóa ra là nó theo dõi mình.
Nhìn từ các vụ khách hàng bị bay sạch tiền trong tài khoản ở ngân hàng mình thời gian gần đây, anh Lê Minh Hiếu cho biết chiêu thức của kẻ gian vô cùng linh hoạt và tinh vi, thậm chí có những khách hàng hai lần liên tiếp cài ứng dụng độc hại vào máy. Ngân hàng khó có thể can thiệp khi việc cài ứng dụng là chủ động từ phía người dùng.
Chủ yếu những trường hợp mà bọn mình gặp phải ấy, thì sau quá trình điều tra log xem những cái hành vi của khách hàng thì hầu hết khách hàng thường bị cài phần mềm gián điệp ở trên máy. Và hacker thì nó thường theo dõi khách hàng được một thời gian rồi, biết hết tất cả những cái mật khẩu, những cái thao tác của khách hàng ở trên máy. Từ khi mà hacker nó cài được cái phần mềm gián điệp lên ấy, lên máy ấy, thì nó sẽ không phải là hack ngay, mà nó sẽ có một quá trình theo dõi khách hàng thông qua cái phần mềm gián điệp đấy. Theo như những cái thông tin của khách hàng cung cấp ấy, khách hàng thường sẽ cài cái phần mềm gián điệp sau 1-2 tuần là khách hàng bắt đầu gặp sự cố mất tiền. Phổ biến nhất thì bọn mình thường gặp những trường hợp là khách hàng cài những ứng dụng như là VNEID. Về phía ngân hàng thì không thể kiểm soát được cái việc khách hàng cài những cái ứng dụng nào ở trên máy của khách hàng. Ví dụ như có những khách hàng mà lừa đến lần thứ hai rồi mà vẫn cài những cái ứng dụng này lên máy, hoặc là hacker nó có thể giả mạo cái gì đấy và khách hàng cung cấp cái mã OTP cho hacker. Và ngân hàng thì có là khuyến cáo phổ cập cho khách hàng là có những trường hợp này để khách hàng có thể cảnh giác hơn. Ngân hàng ấy thì bọn mình thường thì sẽ chặn cái hạn mức nếu mà phát hiện ra bất thường. Ví dụ như những cái hành động bất thường ở trên thiết bị của khách hàng, bọn mình phát hiện được thì bọn mình sẽ hạ hạn mức chuyển tiền của khách hàng xuống để giảm thiểu cái nguy cơ khách hàng bị mất tiền quá nhiều.
Ông Vũ Ngọc Sơn phân tích, rất khó để phân định sơ suất thuộc về phía nào. Tuy nhiên, khi các phần mềm gián điệp đã được thương mại hóa, sự cảnh giác của người dân vẫn là yếu tố cần có đầu tiên.
Những cái công nghệ tương tự thì nó không phải là mới. Tuy nhiên thì có một vấn đề là gần đây thì những cái công cụ này đã được thương mại hóa. Có nghĩa là với trước đây thì thường là phải những cái đối tượng mà có hiểu biết rất là sâu về trong hệ thống, cũng như là phải có những cái kiến thức về lập trình thì mới có thể làm lên các cái ứng dụng độc hại, tức gọi là các cái mã độc hại như vậy để phát tán cũng như là điều khiển điện thoại của người dùng. Tuy nhiên với tốc độ phát triển trên Internet như hiện nay thì những cái công cụ này đã được thương mại hóa, tức là một người không có biết gì nhiều về công nghệ thông tin, không biết gì về lập trình, vẫn có thể là bỏ tiền ra để mua những cái công cụ đó về và sau đó thì sẽ thuê những cái người khác thực hiện cái việc gọi điện lừa và hướng dẫn cái nạn nhân là cài cái ứng dụng lên. Như vậy thì các cái nhóm tội phạm chuyên nghiệp không cần biết về công nghệ thông tin vẫn có thể mua được các cái công cụ này, và vì vậy thì cái tình trạng lừa đảo nó đã diễn ra tương đối là tràn lan bùng phát như thời gian vừa qua. Ở đây thì cái khái niệm là lỗi của ai nó cũng tương đối là khó để xác định. Tuy nhiên cái việc mà cài ứng dụng lên rồi sau đó thì lại cấp quyền và thậm chí là có những cái việc như là đưa khuôn mặt vào trong camera hoặc đưa cái vân tay vào trong cảm biến làm theo các hướng dẫn thì phần lớn nó đến từ cái việc là người dùng bị thao túng tâm lý và sau đó thì cũng không có được những cái kiến thức để nhận diện thủ đoạn lừa đảo. Để phòng tránh thì đầu tiên tất nhiên rồi là phải từ phía người dùng.
Mới đây, Group IB cho biết họ đã phát hiện thêm một mã độc mới có tên là Gold Pickcast, một trong những mã độc đầu tiên khai thác thành công trên nền tảng iOS. Mã độc này có cùng nguồn gốc với mã độc Gold Digger nhắm vào Android được phát hiện từ năm ngoái. Trong cảnh báo lừa đảo do Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra hồi tháng 2, có trường hợp một người dùng tại Hà Nội bị lừa cài phần mềm dịch vụ công giả mạo. Phần mềm yêu cầu quay video xác thực và đến hôm sau, tài khoản chứng khoán của người này đã bị bán và chuyển đi hàng tỷ đồng. Để bảo vệ an toàn cho mình, chuyên gia cho rằng chính người dùng là bộ lọc đầu tiên và quan trọng nhất. Ông Sơn khuyến cáo luôn cẩn trọng khi cài thêm ứng dụng vào điện thoại, tuyệt đối không cài những app không có trong CH Play và App Store. Để kiểm tra thiết bị mình đã bị chiếm quyền hay chưa, dấu hiệu rõ nhất là theo dõi pin và dung lượng Internet. Khi điện thoại hao pin, dung lượng 3G, 4G hết nhanh bất thường thì cần cẩn trọng. Trong trường hợp nghi ngờ máy đã bị hack, cần lập tức báo với ngân hàng để phong tỏa tài khoản, bởi vì tiền đã mất đi, hầu như không thể lấy lại. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.